cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1348, đi đến nhà tôi đi, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuan Phao, VN, --. Ban đầu không sợ minh chủ bày ra mai phục chuẩn bị hố cầu tạp trùng một cái, ai ngờ đâu, lại đem chính mình ném vào hố. Ưu thế về nhân số, đối với cầu tạp trùng mà nói, dường như cũng không có tác dụng gì quá lớn. Cuối cùng, vô cùng bất đắc dĩ, Diệp Hoàn Hoàn chỉ có thể tự lái xe đi đến địa chỉ mà cầu tạp trùng gửi tới. Nhưng mà hố hàng nhất chính là, Độc Lập Châu cũng không có bản đồ dẫn đường, nàng không biết đã đi lòng vòng mất bao lâu. Mãi tới chạng vạng, Diệp Hoàn Hoàn lúc này mới đến được chỗ cần đến. Sau khi xuống xe, Diệp Hoàn Hoàn quan sát bốn phía, trên trán lộ ra vẻ nghi hoặc. Chỗ này, quả thực là có chút quen mắt, thật giống như. Bỗng nhiên, sắc mặt Diệp Hoàn Hoàn khẽ biến. Chỗ này, không phải là ở khu vực phụ cận ngôi biệt thự có ma đó của nàng hay sao? Diệp cô nương, rất nhanh âm thanh cầu tạp trùng từ phía sau truyền đến. Diệp Hoàn Hoàn theo bản năng xoay người lại, một mái tóc dài đen mượt tới tận bên hông, một bộ đồ thể thao kiểu dân tập võ, nhìn kiểu nào cũng đều thấy hết sức tùy ý. Chỉ bất quá phối hợp với khuôn mặt đó, thật khiến cho người ta có chút cảm giác muốn gào lên đầy kích động. Con mẹ nó quá đẹp trai rồi. Một người đàn ông, làm sao lại có thể đẹp như vậy? Nếu như gã cầu tạp trùng này mặc đồ nữ, trừ việc không có ngực ra, quả thực là hoàn mỹ, có được hay không? Cầu ra, nhìn thấy cầu tạp trùng đang đi về phía mình, Diệp Hoàn Hoàn liền vội vàng nghênh đón, trên mặt mang theo nụ cười. Nghe cách xưng hô của Diệp Hoàn Hoàn, chân mày cầu tạp trùng hơi hơi nhíu lên. Cầu ra, anh gọi tôi tới, không biết có gì phân phó. Diệp Hoàn Hoàn cười nói, nhìn Diệp Hoàn Hoàn trước mặt cầu tạp trùng hờ hững nói. Diệp tiểu thư không cần khách khí như vậy, gọi tôi Dịch Thủy Hàn là được rồi. Diệp Hoàn Hoàn, bỗng nhiên quên mất chuyện này, cầu tạp trùng cũng không thích chính biệt hiệu này. Nhưng mà cách xưng hô này và khách khí có quan hệ gì? Đi đến nhà tôi đi, cầu tạp trùng nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, nhẹ giọng mở miệng nói. Đi đến nhà anh, Diệp Hoàn Hoàn sững sờ, cầu tạp trùng và nàng lại là hàng xóm. Trời má, thật sự là hàng xóm. Chỉ chốc lát sau, Diệp Hoàn Hoàn đi theo cầu tạp trùng, đi tới phụ cận căn nhà ma. Mà tại thời điểm hai người đi ngang qua căn nhà có ma của Diệp Hoàn Hoàn, cầu tạp trùng lại bỗng nhiên dừng bước chỉ vào căn nhà ma nói. Đó là một tòa nhà có ma, đã từng phát sinh một vụ án chặt xác bỏ thùng xốp, bên trong chắc chắn có quỷ. Diệp Hoàn Hoàn, con mẹ nó, anh có biết nói tiếng người không, có quỷ cái giám á. Là tôi ở bên trong đó có được hay không? Ừ, đó là điềm chẳng lành. Bất quá, những thứ như ma quỷ quá không khoa học rồi, hẳn là không có. Diệp Hoàn Hoàn cười nói. Nghe vậy, cầu tạp trùng nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn. Chuyện không khoa học có quá nhiều. Tôi từng tận mắt nhìn thấy qua, nơi này có quỷ. Diệp Hoàn Hoàn, anh giàu gì cũng là đại boss cao cấp đáng sợ nhất Độc Lập Châu, lại nghiêm túc ở chỗ này tám nhảm, có lộn không vậy? Tuy nói Diệp Hoàn Hoàn sợ ma quỷ, nhưng, trong lòng cũng biết trên đời này căn bản không có quỷ. Cái gã cầu tạp trùng này lại nghiêm túc nói bên trong có quỷ. Có còn để cho người ta ở nữa hay không đây? Cầu ra chúng ta vẫn là nên nói chính sự đi. Diệp Hoàn Hoàn bất đắc dĩ cười nói, nàng quả thực không muốn tiếp tục cái đề tài nhà có ma này. Rất nhanh, góc truyện audio.com, ở dưới sự dẫn dắt của cầu tạp trùng, hai người sóng vai đi tới một căn nhà ở phụ cận căn nhà ma. Nhắc tới cũng trùng hợp căn nhà này ở ngay phía sau nhà ma. Diệp Hoàn Hoàn nếu như đứng ở tầng cao nhất của căn biệt thự, xuyên qua cửa sổ thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy được nơi này. Giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn quan sát kỹ căn nhà này quả là đặc thù, không có cánh cửa. Cách chương.